Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 5 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề chung quanh vấn đề mang thai mướn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội đừng cản trở hồng ân thương xót của Thiên Chúa và hãy trở thành người mang chuyển niềm vui tha thứ của Chúa cho các hối nhân. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 4 tháng 3 dành cho 500 linh mục trẻ và chủng sinh sắp thụ phong linh mục tham dự khóa học về bí tích giải tội do Tòa ân giải tối cao tổ chức từ ngày 29 tháng 2 đến mùng 4 tháng 3. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Chánh Tòa và các chức sắc của Tòa ân giải tối cao, cũng như các cha giải tội tại bốn đại vương cung thánh đường ở Roma. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta đến tòa giải tội để tiếp đón các anh chị em trong tư cách là cha giải tội, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với họ. Vì thế, chúng ta phải chú ý đừng đặt chướng ngại cho hồng ân cứu độ của Chúa. Chính cha giải tội cũng là một người có tội, một người luôn cần ơn tha thứ. Cha giải tội là người đầu tiên không thể không cần lòng thương xót của Chúa, đấng đã chọn và thiết định cha giải tội cho công tác cao cả này. Vì thế, cha giải tội phải luôn có thái độ khiêm tốn và quảng đại, với ước muốn duy nhất là làm sao để mỗi tín hữu có thể cảm nghiệm tình thương của Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Chúa Giêsu, trên trời vui mừng vì một tội nhân hoán cải hơn là 99 người công chính không cần hoán cải. Và Ngài nói, vì thế, điều quan trọng là cha giải tội cũng phải là máng chuyển niềm vui mừng và tín hữu sau khi lãnh nhận ơn tha thứ, không cảm thấy bị tội lỗi đè nén nữa, nhưng có thể nếm hưởng công trình của Thiên Chúa, đấng đã giải thoát họ. Tín hữu ấy sống trong tâm tình tạ ơn, sẵn sàng đền bù sự ác đã phạm và đi gặp gỡ anh chị em với tâm hồn tốt lành và sẵn sàng.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các cha giải tội rằng, thời đại ngày nay chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa cá nhân, bị bao nhiêu vết thương và bị cám dỗ co cụm vào mình. Vì thế, thật là một hồng ân khi thấy và tháp tùng những người đến gần lòng thương xót của Chúa. Đối với tất cả chúng ta, điều này cũng đòi hỏi chúng ta phải có một cuộc sống phù hợp hơn với tin mừng và có lòng từ nhân như người cha. Chúng ta là những người gìn giữ, chứ không bao giờ là chủ nhân của đoàn chiên cũng như của ân thánh. Chúng ta hãy đặt ở trung tâm bí tích hòa giải không những trong năm thánh này mà thôi. Bí tích này thực sự là một không gian của Chúa Thánh Linh, trong đó tất cả mọi người, các cha giải tội cũng như hối nhân, có thể cảm nghiệm tình yêu thương duy nhất, chung kết và chung tín, là tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người trong các con cái của Ngài. Một tình yêu không bao giờ để cho chúng ta thất vọng.
Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô cho nhiều hối nhân với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải. Buổi cử hành diễn ra trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót với sự tham dự của nhiều hồng y, giám mục và đông đảo các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Sau bài đọc trích từ sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành ông Bartimeo, người mù bẩm sinh, là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha và phần xét mình riêng, rồi chính Đức Thánh Cha cũng đi xưng tội với một linh mục trước khi Ngài giải tội cho một số hối nhân. 60 vị linh mục, phần lớn là các cha giải tội thường xuyên và ngoại thường tại bốn đại vương cung thánh đường ở Roma, cộng thêm với các linh mục thuộc tòa ân giải tối cao đã giải tội riêng cho các tín hữu. buổi cử hành được kết thúc với kinh nguyện tạ ơn và phép lành của Đức Thánh Cha.
Các nghi thức trên đây là phần đầu của sáng kiến 24 giờ cho Chúa với chủ đề là cùng với Đức Thánh Cha Francisco 24 giờ trên toàn thế giới để sống lòng thương xót của Chúa. Đây là lần thứ ba sáng kiến này được cử hành theo sự đề xướng của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, với mục đích đặt ở trung tâm tầm quan trọng của việc cầu nguyện, chầu mình Thánh Chúa và lãnh nhận hồng ân bí tích hòa giải, một cơ hội được mở rộng cho tất cả mọi người. Năm nay, sáng kiến này có khẩu hiệu là Hãy thương xót như Chúa Cha. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa cũng được cử hành tại nhiều giáo phận trên thế giới. Đức Tổng Giáo mục Fizit Kenla, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, nói rằng, lòng thương xót không thu hẹp trong bí tích hòa giải, nhưng có một chân trời bao quát hơn nhiều, đòi mỗi người chúng ta trở thành dụng cụ lòng thương xót cho tha nhân. Từ lúc 9 giờ tối hôm qua, các tín hữu cũng có thể lãnh nhận bí tích hòa giải và chầu mình Thánh Chúa tại ba thánh đường ở Roma. Thứ Bảy hôm nay, 5 tháng 3, Thánh đường Đức Bà Thánh Tâm được mở cửa liên tục với sự hiện diện của các linh mục để giải tội cho các tín hữu đến 4 giờ chiều. Sau cùng, Đức Tổng Giáo mục Fizit Kenla sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn bế mạc tại nhà thờ Chúa Thánh Linh ở khu vực Sassia, cạnh trụ sở bề trên tổng quyền dòng tên ở Roma, và cũng là đền thánh lòng thương xót Chúa.
Loreto, thứ Bảy hôm nay mùng 5 tháng 3, các vị lãnh đạo chính thống giáo Âu Châu sẽ họp nhau cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Loreto, Trung Italia. Các vị thuộc các giáo hội chính thống tại 6 nước là Albany, Georgia, Hy Lạp, Rumani, Nga và Serbia sẽ cùng với tổng giáo phận chính thống tại Italia và Malta cầu nguyện chung với đoàn đại biểu tòa thánh đặc trách đền thánh này. Đền thánh Đức Mẹ Loreto có nhà thánh, được coi là nhà Đức Mẹ, được đưa từ thành Efeso về đây vào năm 1294. Cuộc họp nhau cầu nguyện chung được coi là một sự chính thức nhìn nhận thánh tích này, tiếp theo những nghiên cứu do cha Giuseppe Santarelli và học giả Hy Lạp Haris Koudounas thực hiện. Hướng dẫn buổi cầu nguyện của các vị lãnh đạo chính thống Âu Châu là Đức Tổng Giám mục Zekios Genedios, Tổng Giám mục chính thống tại Italia và Malta, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giovanni Tonucci, đại biểu của Tòa Thánh. Ngoài ra, có sự tham dự của các vị lãnh đạo chính quyền dân sự đến từ các nước như Armenia, Nga, Hy Lạp và Italia, cũng như đại diện của các đại sứ quán cạnh Tòa Thánh của các nước Hy Lạp, Rumania, Liên bang Nga.
Vatican, sáng hôm qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố 13 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Đứng đầu là hai sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước. Thứ nhất là Đức Cha Emmanuel González García, giáo mục giáo phận Palencia, Tây Ban Nha, sáng lập Liên hiệp Thánh thể Đền tạ và dòng các nữ tu thừa sai Thánh thể Nazareth. Qua đời năm 1940, thọ 63 tuổi. Tiếp đến là nữ chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi, người Pháp, đan sĩ dòng Cáp Minh Nhặt Phép, thuộc đan viện ở thành Dijon, qua đời năm 1906, lúc mới được 26 tuổi. Trong 11 sắc lệnh còn lại, có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của nữ tu Maria Antonia Thánh Giuse, người Argentina, sáng lập nhà tĩnh tâm ở Buenos Aires. Các sắc lệnh khác nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 10 vị tôi tớ Chúa. Qua việc công bố các sắc lệnh trên đây, giáo hội sắp có 2 hiển thánh và 1 chân phước được tôn phong. 10 vị tôi tớ Chúa còn cần có phép lạ được chứng thực để có thể được phong chân phước.
Manila, Đức cha Ruperto Santos, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về người di dân, chào mừng quyết định của Quốc vương Kuwait ân xá bán phần cho những công dân Philippines ở trong tình trạng bất hợp lệ tại nước này. Đức cha Santos gọi đây là một cử chỉ từ bi thương xót. Sau lệnh của nhà vua, nay các công nhân Philippines có thể trình diện với nhà chức trách để hợp thức hóa tình trạng của họ hoặc trở về nước nếu họ muốn, mà không bị ghi tên vào sổ đen, khiến họ không thể xin thị thực nhập cảnh trong tương lai. Đức Tổng Giám mục Santos cũng kêu gọi tất cả các công nhân Philippines ở Kuwait hãy điều chỉnh tình trạng pháp lý của mình theo luật lệ địa phương và hãy hoạt động cho công ích, làm sao để các công nhân nước ngoài không bị nghi ngờ. Đức cha cũng lấy làm tiếc vì có nhiều người Phi bị lạm dụng tại nhiều nước trên thế giới. Để chấm dứt những tình trạng như vậy cũng cần sự cộng tác của chính những người Phi. Đức cha Santos cũng nhận xét rằng kết quả tốt đẹp trong vụ hợp thức hóa nói trên các công nhân Philippines một phần cũng nhờ sự dấn thân của giáo hội Công giáo. Tại Kuwait, có ba thánh đường của Công giáo, đó là nhà thờ chính tòa Thánh Gia Thất ở thành phố Kuwait, nhà thờ Thánh Nữ Teresa ở thành phố Samamiya và nhà thờ Đức Mẹ Arabia ở Almaty. Cộng đồng Công giáo Philippines rất sinh động trong tất cả các thánh đường đó và giữ một vai trò chính trong việc linh hoạt mục vụ. Theo thống kê mới nhất, hiện có khoảng 10 triệu công nhân Philippines làm việc ở nước ngoài, trong đó có 2 triệu người ở các nước vùng vịnh và riêng tại Kuwait có 6.000 người Philippines.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng, ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ, người phán bảo họ dụ ngôn này. Người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha rằng, thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng. Nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ, nó hồi tâm lại và tự nhủ, tôi muốn ra đi trở về với cha tôi. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy ra, ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết bê béo vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào và bảo, hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy.
Trong mùa chay thánh, giáo hội tiếp tục mời gọi con cái mình biết mặc lấy tâm tình sám hối, quay trở về với Thiên Chúa là cha nhân hậu. Bài tin mừng ngày hôm nay đã khắc họa hình ảnh của hai người con, tượng trưng cho thái độ sống của con người trước mặt Thiên Chúa. Người con thứ với sự ngỗ nghịch và những lôi kéo của đam mê dục vọng đã sớm xa lìa trong mối tương quan với cha. Anh không còn thấy gia đình là tổ ấm yêu thương. Anh cũng chẳng còn muốn ở bên cha là người đã yêu thương chăm lo cho anh từ tấm bé. Giờ đây, đứng trước những lời mời mọc rủ rê của những thú vui hưởng thụ, đôi chân anh ngứa ngáy chỉ muốn lên đường ngay lập tức để lao mình vào những chốn huyền ảo phù vân. Nhưng quả thật, cuộc đời không đẹp như anh nghĩ. Khi còn tiền tài, mọi thứ vây quanh, mọi người tung hô tán tụng. Khi gặp cảnh khó khăn hoạn nạn, đến đậu muồng heo ăn cũng chẳng ai cho. Chính lúc đó, anh mới chợt nhận ra những thú vui hưởng thụ của cuộc đời này chỉ là tạm bợ. Bất cứ một bữa tiệc nào trên trần thế này cũng phải đến hồi chấm dứt. Điều còn đọng lại là một sự bơ vơ lạc lõng, chua xót đau thương. Anh muốn quay trở về. Quay về không phải vì anh đã cảm nghiệm được tình yêu của người cha nhân hậu. Anh quay về vì quá đói khát và cùng cực. anh đã xa lìa cha và rơi vào cảnh nô lệ trong những đam mê dục vọng. Anh đã nhận ra sự khốn khổ ấy và muốn quay bước trở về. Phải chăng chỉ có người con thứ mới cần phải sám hối ăn năn? Không, người con cả mặc dù luôn ở bên cạnh cha, nhưng cũng cần phải quay trở về. Bởi vì anh chỉ ở gần cha về mặt thể lý, còn tấm lòng thì lại xa vạn dặm. Anh sống gần bên cha, nhưng lại chỉ nghĩ mình như là một người làm công, một tôi tớ phục vụ. Lòng anh chứa đầy những toan tính vị kỷ, những ghen tương đố kỵ. Bởi thế, anh chẳng thể nào hiểu được tâm tình của người cha. Người cha muốn trao cho anh tất cả gia sản như của thừa kế, nhưng anh chỉ dừng lại với những ước mơ nhỏ nhoi là một con dê con để ăn uống với bạn bè. Anh quá chăm chú đến những mối bận tâm nho nhỏ mà đánh mất đi mối tương quan mật thiết cha con, và đánh mất đi tình yêu thương huynh đệ ruột rà. Bởi vậy, chính anh cũng là người phải sám hối, phải ăn năn hối cải mà quay bước trở về. Tuy nhiên, bàng bạc đâu đó vẫn có hình ảnh của một người con thứ ba. Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Người con ấy chẳng bao giờ khiến cha phải thất vọng. Đức Giêsu không những ở gần cha về thể lý, nhưng còn đồng cảm với cha về tâm hồn. Cả cuộc đời mình, Đức Giêsu luôn lắng nghe và thi hành thánh ý của Chúa Cha. Ngài đã vâng lời cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự nhục nhằn. Chính người con thứ ba là Đức Giêsu Kitô mà anh cả và em thứ được hòa giải với cha, và đồng thời cũng được giao hòa với nhau. Thật vậy, trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã xác tín rằng, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa. Đức Kitô đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Trong kiếp sống nhân sinh, con người dễ mắc phải cảnh ăn chơi sa đọa như người con thứ, hay sự ích kỷ toan tính như người anh cả. Bởi vậy, mùa chay là cơ hội thuận tiện để quay bước trở về, để ăn năn sám hối. Ngõ hầu được nên giống người con chí ái là Đức Giêsu Kitô, đấng chẳng bao giờ khiến Chúa Cha phải thất vọng.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiếm trung tâm sự chú ý của dư luận thế giới trong tuần qua vẫn là làn sóng di dân tị nạn đang tràn vào các nước châu Âu. Thứ Ba ngày 1 tháng 3, Ủy ban châu Âu bày tỏ lo âu trước những tai nạn xảy ra tại biên giới Hy Lạp và Macedonia, khi hàng ngàn người di dân đã bị các lực lượng an ninh Macedonia đẩy lui bằng lựu đạn cay lúc họ nổi lên tìm cách vượt qua bức tường ngăn chia biên giới. Hơn 20.000 người tị nạn dồn nhau trên lãnh thổ Hy Lạp. Và theo chính quyền Hy Lạp, con số những người tị nạn không thể rời khỏi nước này có thể tăng lên đến trên 70.000 chỉ trong vòng cuối tháng tới đây. Slovenia, Croatia, Serbia và Macedonia được đi qua biên giới. Áo chỉ nhận mỗi ngày 80 người xin tị nạn, bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức tái khẳng định. Giới hạn số người xin tị nạn không phải là giải pháp cho vấn đề. Điều quan trọng là Âu Châu phải gìn giữ sự hiệp nhất và chứng tỏ tình nhân đạo. Từ Ankara, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ công bố thống kê cho biết đã có hơn 152.000 hài nhi Syria chào đời trên đất thổ kể từ khi khởi đầu cuộc chiến vùng này hồi năm 2011. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tiếp nhận gần 3 triệu người tị nạn Syria, nhiều hơn bất cứ quốc gia lân cận nào trong vùng này. Cùng ngày 1 tháng 3, chính quyền Pháp tiến hành việc giải tỏa khu vực mệnh danh là rừng Calais ở mạn Bắc nước này, nơi có hàng ngàn người di dân tị nạn trú ẩn để chờ cơ hội vào nước Anh. Đã có một số đụng độ xảy ra. Tối trước đó, khoảng 150 người di dân vũ trang bằng gậy sắt đã tấn công các đoàn xe đi sang Anh trước khi bị cảnh sát giải tán bằng lựu đạn cay. Tại vùng Calais có khoảng 1.000 người di dân trú ẩn, đa số là người Syria, Afghanistan và Sudan, theo chính quyền Pháp. Nhưng theo các tổ chức thiện nguyện, con số này lên đến gần 3.500 người. Họ chờ đợi thời cơ để lén vào Anh Quốc. Từ Geneva, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết là trong hai tháng đầu năm nay, đã có 131.724 người đã tị nạn vào Âu Châu qua đường địa Trung Hải, trong số này hơn 122.000 vào nước Hy Lạp. Khoảng 410 người khác đã chết trên đường vượt biên. Chỉ riêng tại Hy Lạp, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết có 24.000 người tị nạn đang cần được chỗ trú ẩn, nhất là tại Idomeni, giáp giới với Macedonia. Vì số người tị nạn dồn cục tại đây quá đông, có nguy hiểm thiếu thực phẩm, nơi trú ẩn, nước dùng và các điểm săn sóc sức khỏe. Mặt khác, sự căng thẳng cũng gia tăng giữa các nhóm di dân khác nhau. Hy Lạp không thể một mình đương đầu với làn sóng tị nạn hiện nay, đang đe dọa phá tan sự ổn định của châu Âu. Hôm thứ Ba 1 tháng 3, ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã đến Vienna, thủ đô nước Áo, bắt đầu chuyến công du các nước vùng Balkans, rồi sang Thổ Nhĩ Kỳ hai ngày thứ Năm và thứ Sáu để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh châu Âu, đặc biệt quan trọng triệu tập hôm nay 7 tháng 3 tại Bruxelles. Vấn đề làn sóng di dân tị nạn hiện nay cũng làm Hoa Kỳ lo âu nhiều. Đầu tuần qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tuyên bố tại Washington là Hoa Kỳ xem cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay là có tính cách hoàn vũ. Đây không phải chỉ là một thách đố vùng miền mà thôi, nhưng là một thử thách cho tất cả mọi người chúng ta. Nguyên đại sứ Mỹ tại Iraq và Syria, ông Ryan Crocker, khẩn thiết kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ ráo riết chuẩn bị một cuộc họp thượng đỉnh thế giới về người tị nạn. Bởi vì vùng Trung Đông hay Liên Hiệp Châu Âu không thể nào kham nổi tình thế nữa.
Chủ nhật tuần trước 28 tháng 2, trong buổi lễ huy hoàng ở Kinh đô Điện ảnh Thế giới Hollywood để trao tặng giải Oscar cho các cuốn phim và diễn viên xuất sắc nhất trong năm, một cuốn phim tài liệu ngắn về thảm kịch các vụ sát nhân vì danh dự tại Pakistan đã đoạt giải nhất. Đó là phim A Girl in the River, một thiếu nữ trong dòng sông, kể lại câu chuyện có thật của Saba Kaiser, 19 tuổi, người Pakistan. Cô Saba đã cưỡng lại ý gia đình, thành hôn với người cô yêu. Chỉ ít lâu sau khi thành hôn, Saba bị cha và chú hẹn ra ngoài bờ sông, bắn vào đầu rồi bỏ cô vào một túi ni lông thả trôi sông vì đinh ninh rằng cô đã chết. Thế nhưng Saba sống sót được, ráng lội vào bờ và được dân làng gần đó cứu sống. Một bác sĩ đã giải phẫu chỉnh hình để tái tạo khuôn mặt cô bị bắn vỡ. Cha và chú của Saba bị bắt giam, nhưng dưới sức ép của dư luận xã hội, cô Saba phải đi đến chỗ quyết định tha thứ cho cha và chú, để rồi chiếu theo luật hiện hành ở Pakistan, hai người này được trả tự do. Tuyên bố trong buổi lãnh giải thưởng, nữ đạo diễn Sharmeen Obaid Chinoy, quen biết cô Saba rất nhiều, nói: "Những tập tục đáng xấu hổ này không có chỗ đứng trong Hồi giáo. Điều này xảy ra khi các phụ nữ cương quyết biết kết hiệp với nhau. Chúng ta phải làm sao để xóa bỏ cái thực tại khủng khiếp này?" Chính quyền Pakistan cho biết hàng năm có khoảng 1.000 phụ nữ bị giết vì lý do bảo vệ thanh danh gia đình, nhưng theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy khác, con số này lên tới 4.000. Một tuần trước đêm đoạt giải, nhà đạo diễn Obaid Chinoy đã cho chiếu phim này tại tư dinh Thủ tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif ở Islamabad, trước một cử tọa gồm nhiều nghị sĩ và dân biểu quốc hội nước này. Thủ tướng Pakistan đã hứa sẽ làm hết sức để giải thoát đất nước Pakistan khỏi những tệ nạn bằng cách đưa ra những luật lệ thích đáng.
Thế nhưng như ông cuốn phim vừa nói chưa lắng dịu thì đã có nhiều tin tức về những vụ sát nhân để bảo vệ thanh danh gia đình mới. Hôm 1 tháng 3, một người cha ở Lahore, ông Mohammad Remat, đã bắn chết con gái 18 tuổi tên là Koman Bibi. Chỉ vì cô không tiết lộ đã ở đâu trong 5 tiếng đồng hồ trước đó. Sau khi giết con, ông đã bỏ trốn. Cùng ngày hôm ấy, tòa án Lahore đã kết án tử hình hai anh em vì tội đã sát hại vợ chồng người em gái, kết hôn mà không có sự ưng thuận của gia đình. Ngày hôm sau, 2 tháng 3, cảnh sát huyện San Hivan, tỉnh Benzab ở Mạn Trung, Pakistan cho biết đang truy nã một thanh niên đã giết hai em gái để rửa nhục cho gia đình. Thanh niên này tên là Mohammad Asif, khoảng 20 tuổi, cách đây 4-5 năm đã hạ sát thân mẫu nhưng rồi được gia đình nạn nhân tha thứ nên không bị kết án. Tối hôm ấy, Mohammad đã bắn hai em gái chết vì nghi ngờ đức hạnh của hai thiếu nữ này rồi bỏ trốn. Hồi năm 2005, Pakistan đã cho sửa đổi bộ hình luật, không cho thủ phạm những vụ giết người thân vì danh dự gia đình tự mình tha thứ cho mình để khỏi bị trừng phạt. Nhưng bộ luật vẫn để cho các thẩm phán tùy nghi sử dụng năng quyền không ra án tù nếu các thân nhân khác của nạn nhân tha thứ cho thủ phạm. Chính điều luật này đã khiến cho nhiều kẻ sát nhân không bị trừng phạt.
Cũng liên quan đến Pakistan, chính quyền nước này vừa công bố thống kê cho biết có khoảng 24 triệu trẻ em tại đây không được cắp sách đến trường. Vẫn theo thống kê nói trên, khoảng 1/4 tổng số dân số Pakistan dưới 16 tuổi, tức 50,8 triệu người. Trong số này, 47% không được hưởng một nền giáo dục nào. Và đây chính là sự phá sản toàn bộ của hệ thống giáo dục công cộng tại Pakistan. Trong số 24 triệu trẻ em dưới 16 tuổi không được đi học, đa số là nữ giới. Và trong số các em được ghi danh theo các lớp tiểu học, có 69% phải bỏ trường bỏ lớp trước khi hoàn tất bậc tiểu học. Pakistan hiện nay có 200 triệu dân. Ngày 2 tháng 3 vừa qua, tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết rằng trên toàn thế giới, gần 16 triệu trẻ nữ trong lớp tuổi từ 6 đến 11 không bao giờ được đi học. Con số này cao gấp đôi số trẻ nam cùng lứa tuổi không được đi học. Tổ chức UNESCO nhận định rằng các trẻ nữ vẫn thường bị tước đoạt quyền được giáo dục mặc dù đã có nhiều tiến bộ đạt được trong 10 năm gần đây. Những vùng có nhiều chênh lệch giữa nam và nữ nhất là Nam và Đông Nam Á Châu, nơi có đến 80% trẻ nữ không được cắp sách đến trường so với 16% trẻ nam. Còn tại Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara và các nước thuộc khối Ả Rập, chênh lệch trong lĩnh vực này cũng rất lớn. Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO nói, chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến được các mục tiêu phát triển có thể chịu đựng được nếu chúng ta không chống lại nạn nghèo đói và kỳ thị nhắm vào cuộc sống nữ giới từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta phải nỗ lực hoạt động trong mọi lĩnh vực, từ người dân thường đến các giới lãnh đạo. Phải đặt sự bình đẳng và hội nhập làm trọng tâm của mọi chính sách phát triển, làm sao để tất cả các trẻ nữ, bất chấp là đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đều được đi học, tiếp tục được đi học, và trở thành những công dân đủ sức tự lực cánh sinh và đóng góp vào công cuộc phát triển nước nhà.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề chung quanh vấn đề mang thai mướn.
Kính thưa quý vị thính giả, dư luận tại Italia trong những ngày này tiếp tục sôi động vì một vụ mang thai mướn, trong đó nhân vật chính là một chính trị gia tả phái nổi tiếng, ông Nicky Vendola, 58 tuổi, đã từng làm chủ tịch miền Puglia trong 10 năm trước đây và hiện là chủ tịch đảng Môi sinh Tự do tả phái, gọi tắt là SEL, có các đại biểu trong Quốc hội Italia. Ông là người đồng tính luyến ái công khai, và chàng bồ của ông là Ed Testa, 38 tuổi, người Canada gốc Ý. Thứ Bảy tuần trước, 27 tháng 2, ông vui mừng tuyên bố đã được một đứa con trai mới sinh ở California, Hoa Kỳ, tên là Tobia Antonio, và cha của hài nhi này là chàng bồ Testa của ông. Người mang thai và sinh hài nhi là một phụ nữ quốc tịch Mỹ, dường như gốc Indonesia, nhưng danh tánh bà này không được tiết lộ. Hai người đã thuê bà này mang thai mướn, và người ta cũng không biết phụ nữ nào đã cho trứng để có thể thụ thai trong ống nghiệm. Dư luận Italia đặc biệt tranh luận về vụ này vì trước đó, khi bàn thảo dự luật nhìn nhận về mặt dân sự những cặp đồng phái, đã có vấn đề cho phép các cặp này được nhận con nuôi của một trong hai người. khoản luật này bị phe hữu mạnh mẽ chống đối vì bị coi là một hình thức khuyến khích những cặp nam nữ đồng phái nhờ những phụ nữ mang thai mướn để có con. Vì thế, đa số cầm quyền đã phải tạm bỏ khoản này để dự luật có thể được Thượng viện thông qua và nay đang được Hạ viện Italia cứu xét. Trong những vụ này, dư luận cũng đặc biệt chú ý đến kỹ nghệ mang thai mướn ngày càng phát triển ở Mỹ. Trong kỹ nghệ này có những hãng trung gian và hiện diện nhan nhản trên Internet, nơi mà các phe cung và phe cầu gặp nhau. Một trong những hãng chính trong lĩnh vực này là hãng CSP, với hơn 30 năm kinh nghiệm, đã sản xuất được 1.700 hài nhi tại 45 quốc gia và 40% khách hàng là người nước ngoài, trong đó khoảng một nửa là những người đồng tính luyến ái. Bất luận quốc gia nguyên quán của khách hàng thuộc loại nào có luật cấm mang thai mướn hay không, công ty CSP vẫn luôn đưa hài nhi về với cha mẹ đặt mua con như vậy. Thủ tục bắt đầu bằng một cuộc nói chuyện giữa khách hàng và đại diện của hãng CSP qua Skype. Không có nhiều phụ nữ sẵn sàng cung cấp giao tử để thụ thai trong ống nghiệm hoặc mang thai, vì thế hãng dựa vào hãng các khác như hãng Explanation hiến tặng trứng. Phần lớn các phụ nữ cung cấp giao tử muốn giữ kín danh tánh, nhưng cũng có những người xuất hiện trên Internet với danh tánh, cũng có những người đồng ý được tiếp xúc sau khi đứa con trưởng thành. Để được chọn lựa, phụ nữ mang thai mướn phải ở lứa tuổi từ 21 đến 35, có sức khỏe tốt, thông minh, duyên dáng và có tinh thần trách nhiệm. Dĩ nhiên, những người thuê dịch vụ mang thai mướn như thế đều phải trả những món tiền lớn cho hãng cũng như cho phụ nữ mang thai mướn. Hãng CSP nói rằng mình chọn lựa các ứng viên rất kỹ lưỡng, mỗi tháng có 400 đơn xin nhưng chỉ có khoảng 12 đơn được chấp nhận. Lý do vì các cặp muốn có con qua phương pháp này thường đưa ra những đòi hỏi như phụ nữ mang thai mướn phải trẻ trung, cao ráo, không mập quá, đã kết hôn và có con. Để tránh tính chất quá thương mại, một điều kiện không thể thiếu đó là phụ nữ ấy phải độc lập về kinh tế. Cũng vậy, phụ nữ nào không sẵn sàng phá thai, nếu bào thai bị coi là có khuyết tật hoặc là sẽ sinh đôi, sinh ba, vân vân. Về phương diện khách hàng, sau khi gặp một tâm lý gia, họ còn phải chịu cuộc khám sức khỏe. Khi hội đủ các điều kiện đó, việc mang thai mướn bắt đầu được tiến hành. Sau cùng, cặp khách hàng phải trả từ 6 đến 10 ngàn Mỹ Kim lệ phí pháp luật, nhất là để soạn thảo một hợp đồng giữa các phe, và trả từ 15 đến 25 ngàn Mỹ Kim cho mỗi chu kỳ thụ thai trong ống nghiệm. Phụ nữ mang thai mướn được trả từ 25 đến 35 ngàn Mỹ Kim. Hơn nữa, họ phải trả thêm 8 ngàn Mỹ Kim nếu sinh đôi. Hãng CSP nói, điều này đáp ứng ước mong của nhiều cặp nam đồng tính luyến ái như khi họ muốn mỗi người được một đứa con. Luân lý Công giáo vẫn luôn chống lại việc mang thai mướn, như văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 22 tháng 2 năm 1987 với tựa đề Hồng ân sự sống, tôn trọng sự sống con người đang sinh ra và phẩm giá của việc chuyển sinh. Vị Hồng y Tổng trưởng ký tên dưới văn kiện này là Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16. Văn kiện tái xác quyết đạo lý truyền thống của giáo hội Công giáo, theo đó việc sinh sản con cái chỉ được diễn ra trong khuôn khổ hôn nhân. Văn kiện cũng chống lại mọi hành động làm thương tổn việc truyền sinh. Với sắc tín, con cái không phải là một món hàng mua bán, và con cái có quyền được sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ. Con cái sinh ra là một hồng ân của Chúa chứ không phải là một đồ sở hữu của cha mẹ. Tước đoạt một hài nhi vừa mới sinh khỏi mẹ của em là một sự vi phạm quyền tự nhiên của hài nhi đó được một người mẹ và một người cha. Ngoài ra, nhiều tổ chức binh vực phụ nữ như tại Pháp vận động cộng đồng quốc tế cấm mang thai mướn. Tại những nước như Thái Lan và Ấn Độ, hàng ngàn phụ nữ nghèo bị khai thác trong lĩnh vực này để sản xuất hài nhi phục vụ cho những người giàu có. Các tổ chức này cũng khẳng định rằng, song song với cuộc chiến chống mang thai mướn, còn có cuộc chiến chống mại dâm, vì trong cả hai trường hợp này, thân thể phụ nữ bị bán để lấy tiền. Nếu không được luật pháp bảo vệ, thân thể phụ nữ được người ta yêu cầu và chiếu cố, vì đó là nguồn tài nguyên mưu lợi cho kỹ nghệ và thị trường sinh sản. Tóm lại, dù muốn dù không, mang thai mướn cũng là một hình thức sa đọa của xã hội văn minh, trong đó tự do và ý muốn riêng của cá nhân trở thành tiêu chuẩn hành động tối cao, và kẻ giàu mạnh tiếp tục khai thác những kẻ yếu thế hơn để phục vụ cho ước muốn của mình.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dưới Chân Thập Tự do Thanh Thủy trình bày.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật các tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội đừng cản trở hồng ân thương xót của Thiên Chúa và hãy trở thành người mang chuyển niềm vui tha thứ của Chúa cho các hối nhân. Cũng tin Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô cho nhiều hối nhân với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải. Loreto, thứ Bảy hôm nay, các vị lãnh đạo chính thống giáo Âu Châu sẽ họp nhau cầu nguyện tại đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Trung Italia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.